Nam Mô A Di Đà Phật. Trong những lần trước chúng ta đã nói là khi đi hộ niệm chúng ta cần củng cố tín nguyện hành cho người bệnh một cách rốt ráo để cho họ có tín nguyện hành vững vàng sẵn sàng về Tây Phương Cực Lạc. Một người có tín nguyện hành vững vàng thì Hòa Thượng Tịnh Không có giảng là khi mình niệm Phật thành tâm chí thành thì A Di Đà Phật cũng niệm mình. Ngài gửi 25 vị Bồ Tát tới gia trì cho mình. 25 vị Bồ Tát tới gia trì thì có vô số những chư thiên long hộ pháp cũng theo những vị Bồ Tát đó bảo vệ cho mình. Chính vì vậy mà khi ra đi ta nói người bệnh chỉ được quyền theo A Di Đà Phật. Đây là cái quy luật của pháp giới để vãng sanh, không ai được quyền vi phạm. Tuy nhiên có những người cũng niệm Phật tu hành thấy A Di Đà Phật nhưng sau cùng phát hiện ra là Phật giả. Đây là do tín nguyện hành của người đó không đúng, hay nói cho nó gọn hơn gọi là tu thử nghi ngờ tu lấy lệ. Khi tu thử không thành, cầu không thành thì ứng không linh, có nghĩa là ứng vọng. Đây là do tại mình đã tạo ra những cảnh giới đó. Bao nhiêu người niệm Phật được vãng sanh, mình niệm Phật không được vãng sanh chính là yếu tố này. Tiến thêm một chút nữa là để giải quyết cái vấn đề Hòa Thượng Tịnh Không nói khi tắt hơi ra đi thấy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra cũng không được phép, thấy Dược Sư Lưu Ly Quang Phật hiện ra cũng không được phép, nếu theo thì lạc được. Ngài giải thích đây là do nhân quả của chính mình. Trong đời mình gạt chúng sanh để hãm hại họ thì khi mình chết chúng sanh cũng có quyền gạt mình để tìm cách hại mình. Đó là nhân quả của chính mình, thuộc về nhân quả. Quả mình đã tạo ra thì nhân mình phải chịu, chứ thiên long hộ pháp không chia tay vào. Mình gặp A Di Đà Phật mà thật hay giả là nhân duyên của chính mình. Duyên mình thành thì nhân mình linh. Thường thường những người mà thấy này thấy nọ cầu cảm ứng quá mạnh thường thường sinh ra chuyện này. Hai tuần trước chúng ta có đi thăm những người đã bị như vậy. Đây là một hiện tượng chứng minh cụ thể. Thì hôm nay liên quan tới chuyện này có một câu hỏi từ trong email, họ hỏi có liên quan chuyện này, và anh xin đặt ra để chư vị nghiệm lấy thì coi. Thời gian vừa qua con luôn nhìn thấy linh ảnh Đức Phật Tổ Như Lai, Đức Phật Thích Ca, Phật Bà Quán Âm, Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, các vị tăng tổ, cổng trời, Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Cha Trời và rất nhiều hiện tượng kỳ lạ khác. Xin thưa với chư vị, những cái loại câu hỏi này tôi gặp rất nhiều. Mà thường thường gặp xong tôi chỉ nhắc nhớ vài câu, rồi sau đó tôi xóa đi. Nhưng mà khi nói chuyện này, tôi mới thấy tiếc copy ra đây để mà chúng ta mổ xẻ. Câu này đã nói, khi con người chết hoặc thiền sâu thì linh hồn thoát khỏi thân xác và di chuyển rất nhanh nhẹ, nhanh và có ánh sáng. Linh hồn chính là những bậc minh sư đắc đạo, họ đã từng sống tại trần gian này, nay có thể liên lạc với con người thân xác chúng ta thông qua các đàn giác tư tưởng. Vậy linh hồn được cấu tạo nên từ cái gì? Câu hỏi là như thế đó. Xin thưa với tất cả quý vị, Phật dạy tất cả đều do chính tâm mình ứng hiện ra. Những người mà có hiện tượng này mới đọc sơ qua cũng biết chắc chắn đây là những người tham nghiên cứu, những người rất hiếu kỳ, những người muốn có những cái gì lạ lạ. Nếu là người học Phật chúng ta thì chính là những người cầu tham cảm ứng, cầu chứng đắc, cầu thấy Phật. Chính vì vậy mà trong những lần trước thì ông luôn luôn nhắc nhở ta cầu là cầu vãng sanh, nhất định không được cầu chứng đắc, nhất định không được cầu cảm ứng, nhất định không được cầu thấy Phật. Chính vì ông này đã gặp rất nhiều người đã thấy Phật, đi khuê ra ngọt, diễn tả rõ ràng lắm. Nhưng mà từ trước tới giờ những người có hiện tượng này đến sau cùng kết quả trái ngược, không sớm thì muộn, nhất định không có con đường an lành. Đây là những chuyện nêu lên để cho chúng ta hiểu. Chính vì vậy mà khi đối trước một người bệnh sắp chết, ta không được quyền nói: bác ơi, bác thấy Phật chưa? Bác thấy như thế nào? Thấy cha con biết với, ráng cố gắng sớm thấy Phật. Có những người đi hộ niệm đã nhắc nhở người bệnh như vậy. Nghe được những lời khai thị này, dầm cứng rắn cảnh tác thì không được khai thị như vậy. Anh không được nói như vậy. Nói như vậy đưa người ta đến chỗ vọng tưởng. Vọng tưởng thì nhất định cảm ứng đến vọng. Những cái hiện tượng thấy đó không bao giờ là thật cả, tại vì đã vọng rồi, không còn chân nữa. Thì khi mà nghe cái câu này, dầm không có trả lời trực tiếp câu đó mà trả lời rất là nhanh. Dầm trả lời như thế này: mau mau nhất tâm niệm Phật, phải chấm dứt tất cả vọng tưởng liền đi. Ngày ngày thành tâm sám hối lỗi lầm, phải cầu Tam Bảo gia bị ngay thì mới tránh khỏi lạc. Trả lời liền, không cần suy nghĩ. Mau mau thay đổi tâm tánh, ăn ở hiền lành, vui vẻ, khiêm nhường, nhã nhặn với tất cả mọi người, không được giận hờn, đố kỵ hay khó chịu với bất cứ ai, không được buồn phiền khổ sở lo sầu, phải giữ tâm thanh thản trước tất cả mọi chuyện, không được tự cho mình đã chứng đắc nữa nhé. Tất cả những hiện tượng thấy được là hảo huyền, mau mau giác ngộ để được an lành. Phải giữ tâm hiền lành, khiêm hạ, phải thành Phật nhận mình còn non kém, phải sám hối cho nhiều mới được, không thể khinh suất. Xin thưa quý vị, mình chưa biết người đó là như thế nào, nhưng mà nghe cái hiện tượng này, mình đã biết được hậu quả nó có thể xảy ra như thế nào. Khi tu hành, mong quý vị phải lấy hai chữ khiêm nhường, nhất định phải khiêm nhường. Nếu mà sở trong quá khứ mình cầu cảm ứng này, cầu cảm ứng nọ, thì hôm nay tha thiết xin chư vị, Phật dạy chúng ta nguyện vãng sanh. Trong kinh A Di Đà nguyện vãng sanh, Ngài Ấn Quang luôn luôn nói là: tôi ta là còn phàm phu tục tử tội kiến sâu nặng, cứ lấy những yếu tố này mà tu thì A Di Đà Phật sẽ thương tình. Có nghĩa là thành tâm cầu thì ta được có sự linh ứng, gọi là cảm ứng tốt. Nếu chúng ta sợ nghĩ rằng là ta đắc này đắc nọ, ta được cảm này cảm nọ, thì thường thường vọng tâm đã ứng nghiệm, nhất định vọng cảnh thì đáp ứng liền lập tức, không thể nào không thoát được. Cho nên tôi trả lời tiếp: khi gặp những cảnh giới tương tự, hãy chấp tay thành phẩm điều giải như vậy. Rồi ngăn gọn: Nam Mô A Di Đà Phật. Con không biết duyên giữa con và chư vị như thế nào, vì nhiều đời kiếp đến nay con đã mê muội làm nên những nhân xấu ác. Nay con cúi đầu xin sám hối, cầu xin chư vị tha thứ. Con sẽ làm thiện lành, tạo công đức để hồi hướng cho chư vị. Nguyện chư vị tha thứ cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta hỏi cái linh hồn rất là như thế nào, mà ông này không có gì chữ nào hết trơn. Nói giống như là người ta hỏi A mình trả lời B. Chứ bây giờ nói linh hồn tôi cũng biết linh hồn là gì, tại vì mê rồi nó mới thành linh hồn, chứ không mê thì chính cái này là chân tâm tự tánh chúng ta. Cho nên Phật ma, ma Phật chính ở tại tâm này. Nếu mà cái tâm cứ ham thích những điều lạ lùng, để sau cùng rồi đem cái chân tâm này vui dọc trong những cảnh giới đọa lạc, không thể đi về Tây Phương. Nếu mà thành tâm đi biết rõ, à, mình gặp như vậy mà mình không hiểu, hiểu mà hỏi ông Di Âm, ông Di Âm này thực sự còn là phàm phu tục tử, còn là mê mờ, thì hỏi ông làm chi? Cho nên mình còn mê ông nữa, thì thôi thành tâm sám hối đi, thành tâm nhận lỗi đi, thì tự nhiên, à, Di Đà Phật phóng lên giết độ liền, chứ có gì đâu. Cho nên mình đi về Tây Phương, xin thưa tất cả quý vị, là do lòng chi thành chi thiết, là do lòng khiêm nhường, là do lòng niệm Phật cầu Ngài tiếp độ, chứ không phải niệm Phật để mà chứng đắc, để nhất tâm bất loạn, an nhiên tự tại bản thân. Xin chưa, từ trước tới nay, những vị mà thực sự chứng đắc không bao giờ các Ngài thối lộ ra, còn những người đã thối lộ ra nhất định không phải là chứng đắc thật. Ngài Tịnh Không nói, nếu chư vị thấy một cái điều gì mà ra tuyên bố bên ngoài, định lực của chư vị đã tiêu hết trơn rồi. Đây là sự thật. Dòng trực nhớ đến trong thời ông Hoàng, có Ngài Ngô Quang Chiêu niệm Phật mà ứng đến nỗi quang minh sáng cả cái phòng của ông ta nằm. Khi quỳ lại trong niệm Phật đường, Đức Quan Âm hiện ra trước mặt. Nhưng mà khi gặp Ngài Ấn Tổ, Ngài nghiêm sắc mặt nói rằng ông phải lo chí thành, khiêm nhường mà niệm Phật, đừng có thấy một mà nói cho đến trăm ngàn. Cuối cùng, đến khi đã quá trễ, mười phương chư Phật xuống cứu không được. Chư Tổ tại sao lại la rằng như vậy? Tất cả đều do tâm trạng, tâm quá vọng. Khi vọng đó, nó ứng đối với những người tu khác với những người không tu. Phải cẩn thận, trong đời nhà Minh, cuối đời nhà Minh, có người ngu thuần thi, đúng là ngu thuần thi. Người này tu mà đến nỗi nhìn một người nào biết được quá khứ của người đó như thế nào, nhìn một người biết người đó mấy ngày nữa bị nạn, nhìn biết đoán được trời nay mưa hay nắng, biết được quá khứ bị lại. Mà có nhiều người bên cạnh phải quỳ xuống bái làm thầy. Đến khi gặp Ngài Liên Trì, Ngài nghiêm sắc mặt viết những lời rất là cân đắng. Ông phải mau mau về nhà lo sa môn tu hành đi, đem tất cả công đức hồi hướng cho ông dạy thế chủ, thành tâm niệm Phật cầu giải nạn đi. Nếu ông ứng đó mà kêu được chứng đắc, đến một lúc nào đó nó nhập đã quá sâu rồi, mười phương chư Phật xuống cứu không được, ông đừng để đó mà nói chứng đắc. Ông Ngô Thuần Huy này nghe vậy giật mình tỉnh ngộ. Khi giật mình tỉnh ngộ thì tất cả những thần thông gì mà ông ta biết được tự nhiên biến mất hết. Quý vị thấy đi, tất cả đây là những chuyện của tổ sư để lại, không bao giờ là láo được. Và chính trong hiện đời này chúng ta cũng thấy được, chứ không cần gì phải nói trong quá khứ. Cho nên mình đi tu hành phải giữ một tâm nguyện hết sức là khiêm nhường, quyết lòng cầu A Di Đà Phật phóng quang kiết độ. Tâm của mình thiện lành, ý của mình khiêm nhường, lòng thành này có cảm, A Di Đà Phật có ứng, nhất định chúng ta được quang minh của Ngài bảo vệ để vãng sanh về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.